Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 2 tháng 5 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mario Negrete, tựa đề "Bạn có sẵn sàng phục vụ chưa?" Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
The title of our talk today is "Are you ready to serve?"
Đề tài sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là chúng ta có sẵn sàng để phục vụ chưa?
Now I want to thank all of the adults in this church for the service that you continue to do each and every day for your church.
Và tôi muốn muốn nói lên là cảm ơn quý vị những người lớn tuổi đã hàng ngày hỗ trợ cái tinh thần để phục vụ cho hội thánh đây.
I think that many of you already have a history of service.
Và tôi biết rằng trong lòng quý vị đã có từng trải qua những giai đoạn để phục vụ nhà Chúa.
But my question today is for the most beautiful thing in your church, which is the youth.
Và điều mà chúng ta có thể nhìn thấy tốt ở trong hội thánh là chúng ta nhìn vào các những người trẻ, những người thanh niên.
And my question to the youth today is, are you ready to serve?
Và những người trẻ, tôi muốn chia sẻ cùng với các em là chúng ta có sẵn sàng phục vụ chưa?
Why are we Seventh-day Adventists?
Tại sao chúng ta là Cơ Đốc Phục Lâm?
What is the whole purpose of us being here today?
Mục tiêu mà chúng ta có mặt hiện hữu ở trên trái đất này là gì?
You could have been somewhere else, anywhere else today.
Tại sao chúng ta có mặt trong nhà thờ? Chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào trong ngày thứ bảy này.
You could have been taking care of the errands that you had to take care of.
Chúng ta có thể mà lo những công việc hàng ngày hay là sở thích của mình trong ngày thứ bảy.
You could still be asleep if you want to.
Chúng ta có thể ngủ nếu mà quý vị muốn tiếp tục ngủ.
And you deserve to be asleep. I mean, after all, you've had a long week of studying and working.
Chắc chắn là quý vị cũng nên hưởng thụ cái đó, tại vì chúng ta cũng làm việc cực nhọc, cho nên chúng ta cũng cần nghỉ ngơi.
So why are we here? What is the purpose of our church?
Mà tại sao mà quý vị được thúc đẩy để có mặt ở đây để thờ phượng Chúa?
Next slide, please.
Và chúng ta nhìn thấy màn ảnh kế tiếp là như thế này.
Our objective for this morning.
Và cái mục tiêu mà muốn chia sẻ cùng với hội thánh đây như thế này.
We want to determine that service and self-sacrifice are the basis of true love and the essence of the law.
Cái nền tảng của tình yêu thương đó là chúng ta phục vụ với cả tâm lòng của mình. Và đó là sự dạy dỗ hay luật lệ của Chúa được ban ra.
So in other words, how do we follow the law? Or how do we observe the law?
Làm sao mà chúng ta được giữ được điều răn dạy của Chúa?
Through service and self-sacrifice.
Làm như thế nào là chúng ta hy sinh và chúng ta phục vụ?
And what we're going to do in order to provide evidence for our claim is that we're going to examine the Holy Scriptures and two examples from modern history that provide evidence for our claim.
Và chúng ta sẽ nhìn những câu trong Kinh Thánh để cho quý vị biết tại sao tôi nêu những điều này ra và có hai nhân vật ở trong lịch sử mà tôi muốn nêu ra hôm nay.
Next slide, please. So the first text that we're going to take a look at is we're going to look in the book of Micah, chapter 6 and verse 8. Micah chapter 6 and verse 8.
Sách đầu tiên mà tôi muốn quý vị cùng với chúng ta lật nhau là sách Miche. Đoạn 6 câu số 8.
Now I know young people, a lot of times we ask ourselves, you know, why won't the Lord speak to me the way that he spoke to the prophets, the way that he spoke to Sister White?
Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta có thể thắc mắc rằng tại sao Chúa không nói trực tiếp với mình hay là nói giống như trực tiếp giống như bà Sister White mà tại sao qua một người khác?
Are you ready for a direct message?
Quý vị muốn nghe cái sự lời nói của Chúa hay không?
Can you handle a direct message?
Quý vị có thể nhận được, tiếp nhận được lời nói này hay không?
Well, ready or not, here it is.
Đây là cái câu Kinh Thánh đây, Miche đoạn 6 câu số 8.
Chapter 6 and verse 8. He has shown thee, O man or and woman, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly, to love mercy and to walk humbly with thy God. Chapter 6 and verse 8, Micah, chapter 6 and verse 8. 6-8. So that would be chapter 6.
Yeah. Miche, phải không? Đoạn 6, câu số 8, tôi thấy cái lời nói của ông nó không chính xác đây. I know, can you speak Vietnamese?
Yes, a little bit.
À, bây giờ tôi đọc đoạn Miche đoạn 6 câu số 8. Tôi rằng hỡi người, Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện, các điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao?
Okay, so what is the Lord requiring of us? What does it mean to be a Seventh-day Adventist?
Chúa kêu gọi chúng ta là một người Cơ Đốc Phục Lâm là như thế nào?
To do justice.
Và làm những điều nhân từ, làm sự công bình.
To love mercy.
Và sự yêu thương.
And to walk humbly with amongst God.
Và đi một cách khiêm nhường cùng với những người khác.
Justice. What does that word justice mean?
Nói sự công chính là có nghĩa là gì?
It means to be fair.
Là chúng ta phải công bằng, phải đối xử với nhau.
The Lord wants you to be fair with everyone.
Chúa muốn chúng ta đối xử với nhau một cách công chính.
To love mercy.
Và chúng ta phải ưa sự yêu thương nhân từ.
The Lord wants you to be compassionate with everyone.
Chúa muốn chúng ta có lòng yêu thương đến những người khác.
And to be humble, the Lord wants you to be humble.
Và Chúa muốn chúng ta hạ mình khiêm nhường đến những người khác nữa.
Now let's take a look at the book of 1 John chapter 4 and verse 7 to 8.
Và đoạn kinh thánh khác ở trong sách Mục Giăng đoạn 4. Mục Giăng đoạn 4 câu số 7 và câu số 8. Mục Giăng đoạn 4 câu số 7 và câu số 8.
1 John chapter 4 verse 7 and 8, and it says, 1 John chapter 4 verse 7 and 8.
Mục Giăng đoạn 4 câu số 7 và câu số 8.
And it says, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God.
Hỡi những kẻ yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh ra từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.
Verse 8, he that loveth not knoweth not God, for God is love.
Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Is that specific enough?
Câu Kinh Thánh này có nói rõ ràng cho quý vị nghe không?
We have to what?
Chúng ta cần phải có một điều gì trong đây mà Kinh Thánh dạy?
We need to love.
Chúng ta cần có tình yêu thương.
Now let's take a look at Matthew chapter 22.
Một câu Kinh Thánh nữa là trong Matthew đoạn 22. Matthew đoạn 22.
Okay, that's fine.
Matthew đoạn 22, câu số 37 đến câu số 40, quý vị đã thấy màn ảnh. Tôi xin đọc tiếng Việt trước đây. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai, đây cũng vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó, hai điều răn đó mà ra.
Pastor, can you read verse 40 one more time?
40 or 41?
40.
Okay. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
Now you might be asking yourself, how is loving the Lord your God with all your heart, mind and soul and loving your neighbor? How when you do that, how are you keeping all of the Ten Commandments?
Có thể nào mà chúng ta nói là tình yêu thương Đức Chúa Trời và tình yêu thương của con người á, người lân cận, có gì mà liên quan đến vấn đề mà giữ luật pháp?
Let's analyze the ten or let's take a look at the Ten Commandments very quickly.
Chúng ta hãy xem lướt qua 10 điều răn.
Commandment numbers 1, 2, 3, and 4. Have no other gods before me. Don't make any idols. Don't take the Lord's name in vain. And remember the Sabbath day to keep it holy.
Bốn điều răn đầu hay là trước mặt ngươi, ngươi có chớ thần khác, nhưng chớ có hình tượng, là ngươi chớ nói danh phạm thượng đến Đức Chúa Trời, cũng như là hãy giữ ngày thánh.
Those four commandments are love the Lord your God with all your heart, mind and soul.
Bốn điều răn đầu đó là nói về thương Đức Chúa Trời cả tâm lòng của mình.
Now let's take a look at the rest of the commandments. Honor your father and your mother. Don't kill, don't steal, don't lie, don't covet.
Và những điều răn sáu, điều răn sau vấn đề chớ yêu kính cha mẹ ngươi, chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ tham của nhà người khác vân vân. Thì sáu điều răn đó là nói về vấn đề thương người.
That is love your neighbor as you love yourself.
Đó là thương những người lân cận như chúng ta.
So do you see how by loving the Lord and loving your neighbor, how you keep the Ten Commandments?
Chúng ta thấy rõ ràng không? Khi mà Matthew đề cập điều đó có nghĩa là tóm tắt hai cái điều răn ở trong 10 điều răn.
Now there's one more aspect that I want us to pay close attention to.
Một điều nữa tôi xin quý vị để ý đến.
We know that in our history, now I say our history because even though we are from different parts of the world,
tôi biết rằng khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử của Cơ đốc phục lâm, tuy rằng mỗi người, mỗi sắc tộc nó sống mỗi nơi khác nhau.
The word of God makes us one people.
Nhưng mà Đức Kinh Thánh dạy rằng tất cả chúng ta chỉ một dân sự của Chúa mà thôi.
So that's why when you hear me say our history, know this that we are one people.
Khi mà chúng ta nói là lịch sử của chúng ta, có nghĩa là dân sự của Chúa chỉ một mà thôi.
So there's one other aspect that I need us to analyze as we take a look at our history, and that's in the book of Amos.
Ở trong sách Amos.
Amos chapter 4.
Amos đoạn 4 câu 1 và câu 8.
And we're going to take a look at verse 1.
Câu số 1 nói rằng: Hỡi những bò cái của Ba-san, hãy nghe, bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng Chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến chúng ta cùng uống. Và câu số 8.
Verse 8.
Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước mà không tìm được cho đỡ khác, nhưng các người không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Now when we think back in our history and we think back of the children of Israel in captivity in Babylon,
và chúng ta nhìn lại lịch sử của hội thánh chúng ta cũng như là lịch sử về hội thánh của Chúa trong Cựu Ước, trong thời mà bị bắt bớ bởi Babylon.
We think that the only reason why they were there was because of their idolatry, their unfaithfulness to God.
Vì sự hiện diện của họ có mặt ở đó vì tại họ thờ hình tượng và không yêu thương Đức Chúa Trời.
But according to these verses, there's another reason.
Nhưng mà dựa vào những câu kinh thánh này có một lý do khác.
The children of Israel neglected the poor.
Dân Do Thái họ không có giúp đỡ những kẻ nghèo.
Us as Seventh-day Adventists, we have an obligation more than just coming to church on the Sabbath.
Người Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta không chỉ có nhiệm vụ là đến nhà thờ mà thôi, chúng ta có một nhiệm vụ khác nữa.
We have a responsibility to take care of the poor, to take care of the handicapped, to take care of everybody who has a need.
Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ người nghèo, những người tàn tật và những người mà thiếu thốn.
Next slide, please. And now we have a quote from Sister White.
Và có một cái lời từ bà Ellen White đã đề cập.
The history of the great conflict between good and evil.
Lịch sử của sự thiện ác, đấu tranh giữa thiện và ác.
From the time it first began in heaven to the final overthrow of rebellion and the total eradication of sin.
Sự bắt đầu ở trên thiên đàng cho đến khi mà đối địch cùng với Chúa, mà đến lúc mà tiêu diệt tội lỗi.
Is also a demonstration of God's unchanging love.
Cũng có thể thể hiện qua cái tình yêu thương của Chúa không bao giờ phai tàn.
So what this is saying is that every action that God has taken throughout the course of history,
tất cả những hành động mà Ngài đã thể hiện ở trong lịch sử,
is a demonstration of His love.
Là bày tỏ tình yêu thương của Ngài.
Next slide, please. Now I would like to take two examples from history.
Tôi muốn dùng hai lịch sử của một hai nhân vật này ở trong lịch sử mà chúng ta sẽ nghe đây.
The first example that I would like to take is this gentleman. Maybe you've heard of him in history class.
Quý vị chắc biết người này tên là Malcolm X.
His name is Malcolm. I knew that. I understood that. See, yeah, I totally understood Vietnamese. Right. Malcolm X. Now, the reason why his name was Malcolm X, his name is originally Malcolm Little.
Tên của ông là Malcolm Little. Nhưng mà sau này thì đặt tên là Malcolm X.
We know that in this country had a history of slavery.
Và chúng ta biết lịch sử của quốc gia này thì cũng đề cập đến vấn đề mà có ngày xưa có nô lệ.
Now the slave master would give the slave two names.
Và khi mà chủ của người nô lệ mà làm trong nhà thì có đặt tên, họ có hai tên lận.
The first name would be what they called the Christian name.
Và tên đầu tiên á là cái tên nói về vấn đề thuộc về về cơ đốc.
And then the second name, the last name would be, you know, the master would give him his own name.
Và sau đó là người chủ cho người làm công hay nô lệ đó thì một tên khác nữa.
So Malcolm X felt that Malcolm Little, the name Little was not his name, it was the name of the slave master.
Cho nên khi mà tên Little á là nhỏ đó, là khi mà ông chủ mình đặt tên cho mình.
Now for you math people, I'm not a math person, right? But for you math people, praise God. What does X signify in math?
Ở trong toán cái chữ X có nghĩa là gì?
X means what?
Okay.
It's the variable. We don't know what X means, right?
Số gì không?
So that's
không biết số gì cả.
So that's why he took the name Malcolm X. X was the unknown variable. He did not know where he came from.
Giống như là toán học chúng ta chỉ X rồi chúng ta không biết cái số đó là số gì.
Now here's a great quote for everybody, for all of us, not just for the young people, but for everyone.
Cho nên câu này cho quý vị hãy xem.
There is no better thing. There is no better thing than adversity.
Không có một điều gì mà sự gì khó khăn chao đảo vậy.
Every defeat, every heartbreak,
tất
every loss.
Tất cả sự thất bại, tất cả những điều nhức đầu hay là mình thua một điều gì đó.
Contains its own seed, its own lesson on how to improve your performance
và
next time.
Bắt đầu một hộp giống để giúp đỡ chúng ta làm sao để trưởng thành làm khá hơn khi mà chúng ta đối diện cái sự thử thách sắp đến.
So as an Adventist, please don't be afraid to fail.
Cho nên giống như là mười cơ đốc phục lâm chúng ta đừng có sợ hãi khi mà chúng ta thất bại.
If you continue to repeat the process, it will get better every time.
Khi mà chúng ta tiếp tục làm những điều đó càng ngày chúng ta sẽ trưởng thành.
Next slide, please. Here's another one. Education is the passport to the future.
Malcolm X nói rằng là giáo dục là một giống như giấy thông hành để đến trong tương lai.
For tomorrow belongs to those who prepare for it today.
Đó là những gì trong ngày mai là dành cho những người chuẩn bị ngày hôm nay.
And I would like to thank this church for its continued support of Adventist education.
Và tôi cũng cảm ơn hội thánh ở đây đã ủng hộ và tiếp tục ủng hộ về giáo dục của Cơ đốc Phục Lâm.
Next slide, please. Now, this quote's a little bit different.
Cái câu này hơi khó hiểu đây, xin quý vị đi.
Now we are going to take a look into Malcolm X's soul, how he really felt about a certain group of people.
Và khi mà ông trải qua, ông có một cái đoạn này rất hay, ông cảm nhận về những người khác như thế nào? Nhất là bản thân ông đó.
Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone.
Hãy bình an, hãy thương xót người khác, hãy theo luật lệ và kính trọng người khác.
But if someone puts his hand on you, send him to the cemetery.
Nếu mà ai mà đụng tới mình thì mình tóm tắt là giết họ.
Now Malcolm X was speaking to a certain group, a very specific group of people.
Nhưng mà Malcolm X đang nói với một số người mà ông đã đề cập đến câu văn này.
He was speaking to the white people of the United States.
Họ nói đến những người da trắng ở nước Mỹ này.
Why did Malcolm X have a hatred for white people in the United
Tại
States?
Tại sao họ có tấm lòng mà ganh ghét những người da trắng?
Let's take a look at next slide, please.
Chúng ta hãy xem một cái hình ảnh kế tiếp.
Malcolm X's most famous quote.
Đây là cái câu mà nhiều người chú ý cái điều văn của ông này.
We declare our right on this earth.
Chúng ta có thể nêu lên chúng ta có cái quyền lợi ở trên trái đất này.
To be a human being.
Là một con người.
To be respected as a human being.
Và được tôn trọng bởi con người.
To be given the rights of a human being in this society.
Và chúng ta có một quyền lợi trong xã hội.
On this earth.
Trên thế gian này.
In this day.
Ngày hôm nay.
Which we intend to bring into existence by any means necessary.
Và chúng ta làm mọi cách để có thể hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Next slide, please. So here is a very famous picture of Malcolm X.
Quý vị, cái hình ảnh nổi tiếng về Malcolm X đây.
And this was a historical figure that growing up I loved him very much.
Và cái đây là nếu mà quý vị biết tiểu sử của này thì quý vị biết tại sao tôi mến ông này.
Because I myself felt that the only way to bring about true justice in this country was through the violent revolution.
Đôi khi mà chúng ta hiểu được cái sự bình an thế giới này cũng phải trải qua một giai đoạn mà có thể mà tranh chiến.
And I'm sure that I don't have to tell you folks about the violent revolution.
Và tôi không cần phải kể cho quý vị biết trong những cái thời gian mà chiến đấu ở trên đất nước này.
Next slide, please. So why was our question now? Now we're going to answer our question. Why was Malcolm X such a violent person? Why did he have these violent ideas?
Tại sao Malcolm X có những cái tư tưởng nóng tính, bực bội trong lòng không?
Let's just take a quick look at his life.
Chúng ta hãy xem vài một điều tiểu sử trong đời sống của ông này.
On May 19, 1925, Malcolm Little was born.
Và ông đã sinh ở 1925.
In 1929, the family's Lansing, Michigan home was burned to the ground.
Và nhà của ông đã đốt đến ở trạm tại Michigan.
So think about this. When Malcolm's about 4 years old, they burn his house to the ground.
Khi mà 4 tuổi thì nhà ông bị người khác đốt cháy.
September 28, 1931, Earl Little, Malcolm's father, was found dead on the town's trolley tracks or the train tracks.
Và cha của ông bị giết chết trên đường xe lửa.
So in his early life, they burned down his house and they murdered his father.
Và cuộc sống khi ông nhỏ là người ta đã đốt nhà của ông và giết cha của ông.
January 31, 1939, Malcolm's mother, Louise Little, was diagnosed as mentally ill and sent to the Kalamazoo State Mental Hospital, where she remained for over 25 years.
Ở trong tuổi nhỏ đó là mẹ ông đã có bệnh tâm thần và người ta đưa ông đến một cái bệnh viện mà ở đó tới cả 25 năm.
So they kill his father, they burn down his house and they send his mother to the mental institution.
Và đốt nhà của ông khi ông nhỏ, giết cha ông và đưa mẹ ông đến cái bệnh viện tâm thần.
And then in 1939 the state placed the little children with various foster families.
Và bắt đầu đưa ông đến những nhà con nuôi.
So they split up his family.
Và gia đình ông đã chia rẽ.
Next slide please. And then in 1946 Malcolm is sentenced to 8 to 10 years in prison for robbery.
Và sau đó khi mà ông thanh niên ông đã ông thanh niên bắt đầu ông tới cái mức mà ông đã ăn cướp bị bắt vào tù 8 tới 10 năm.
Next slide please.
Và những hình ảnh kế tiếp.
So, we see that Malcolm is has a hatred for white people because of the things that happened to him in his early life at the hands of white people.
Cho nên cuộc sống của ông trải qua rất đau thương vì người da trắng đã không thích gia đình ông đã làm cho ông chia rẽ và mất mát. Cho nên từ lúc đó mới trong lòng ông mới có thù ghét.
Now let's take a look at an excerpt from his autobiography. This is from the book that he wrote.
Đây là tiểu sử khi mà ông đã viết ra như thế này.
Before long, my mother spent much time with the Adventists.
Không bao lâu thì mẹ trước đó mẹ của tôi đã dành thời giờ chung với những người Cơ Đốc Phục Lâm.
Now can you believe that this man mentioned us in his book?
Quý vị có thể người đây là người ngoại mà nhắc tới tên của người Cơ Đốc Phục Lâm ở trong cuốn sách không?
It's my belief that what mostly influenced her was that they had even more diet restrictions than she had always taught us.
Và tôi nói tóm tắt ở đây, bà đã biết vấn đề mà theo Cơ Đốc Phục Lâm có gìn giữ theo cái cách ăn uống.
Now something interesting. One of the reasons why they sent his mother to the mental institution.
Một điều mà họ đưa bà đến cái nhà thương tâm thần ấy.
As she began to study with the Adventists.
Khi bà đã học kinh thánh cùng với những người Cơ Đốc Phục Lâm.
Do you think the way that she ate was influenced?
Quý vị nghĩ là thức ăn của cô ảnh hưởng với của bà đời ảnh hưởng với đời sống bà hay không?
Absolutely. Can you take a wild guess if she became a vegetarian or not?
Ngày xưa mà như mình chúng ta trở thành một người ăn chay, người khác nghĩ như mình như thế nào?
She became a vegetarian and because of that, they thought that she was crazy.
Khi lúc đó nói là nếu một người tự nhiên bỏ hết mà ăn chay thì những người đời nghĩ là chắc người này là điên khùng rồi.
So that was one of the reasons. They didn't understand. Why don't you want to? They didn't understand that. Why don't you want to eat meat anymore? Why don't you want to give?
Mà ta mắc tại sao mà không muốn ăn thịt nữa?
Why don't you want to give your children meat?
Yeah, mà ta không cho con của mình ăn thịt nữa.
By the way, I'm not trying to make anyone a vegetarian.
Không phải là tôi nói khuyến khích mọi người là trở thành ăn chay.
Next. We began to go with my mother to the Adventist meetings that were held further out into the country.
Và sau đó tôi đi đến chung với nơi mà Cơ Đốc Phục Lâm tổ chức những chương trình ở ngoại ô.
Now pay very close attention to this next part.
Để ý cái câu này ở trong cái tiểu sử của ông.
For us children, I know that the major attraction was the good food they served.
Một cái điều mà tôi thích nhất khi còn nhỏ là ăn những thức ăn mà họ đã bài sẵn.
Malcolm X is talking about the potluck, the Sabbath lunch.
Nói vấn đề mà ăn uống potluck ở trong nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm.
Can potluck Sabbath lunch be a ministry?
Có thể là một cái chương trình mà mấy đứa bé này mà thấy rằng cuộc ăn uống buổi trưa trở thành một cái mục vụ đặc biệt đó hay không?
I want you to ask yourself this question.
Tôi muốn quý vị đặt câu hỏi của quý vị như thế này.
Do you remember your first Sabbath lunch potluck?
Quý vị có nhớ đến cái ngày đầu tiên mà quý vị đến một nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm mà ăn potluck không?
Do you remember how it made you feel?
Quý vị có cảm nhận được như thế nào hay không?
Do you remember how everybody served you?
Quý vị có thấy những người khác phục vụ cho mình hay không?
And now think about the feeling that you get when you serve potluck.
Và nghĩ đến cái công việc mình khi mà mình phục vụ mình cho những người khác ăn potluck mỗi Sabbath.
My point is because of the example of the Seventh-day Adventists.
Vì cái tấm gương để lại cho ông Malcolm qua người Cơ Đốc Phục Lâm.
It gave Malcolm the idea.
và cho Malcolm có một cái sự chú ý.
That there are different types of white people.
Và có nhiều hạng người da trắng.
There are those who serve the devil.
Có những người mà có thể phục vụ ma quỷ.
And there are those who serve God.
Và có những người phục vụ Chúa.
Next slide, please. Next slide. Now, does anybody know who this person
is? Người này là ai không?
Maybe other than Ellen G. White, she's one of the most important Adventist females in our history.
Ngoài ra, bà Ellen G. White đây là có thể một người đàn bà quan trọng nhất ở trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
Does anybody recognize her? Does she seem familiar?
Bà có thấy quen giống như quý vị không?
Next slide, please. Her name is Adele Sherbert.
Bà tên là Adele Sherbert.
She worked in a factory.
Làm trong một cái hãng xưởng.
2 years after working in that factory,
sau khi 2 năm làm trong cái hãng ấy,
she became a Seventh-day Adventist.
Bà trở thành một người Cơ Đốc Phục Lâm.
Her work schedule changed.
Và cái thời khóa biểu trong việc làm nó đã thay đổi.
And she was required to work on the Sabbath.
Và bà bắt buộc phải làm trong ngày Sa-bát.
She refused to work on the Sabbath and she lost her job because of that.
Bà không chịu làm ngày trong Sa-bát và từ lúc đó mà bà mất công việc mình, bà bị đuổi.
Have any of you ever been faced with this decision before?
Có bao giờ quý vị đối diện với cái hoàn cảnh giống như thế hay không?
Is it possible that some of you are in this current situation?
Có thể nào quý vị, một trong quý vị có trải qua giống như là bà Sherbert này hay không?
I'm not here to criticize you.
Tôi không tới đây không phải là vấn đề mà trách móc quý vị.
I understand.
Tôi hiểu được cái hoàn cảnh.
We have to pay the bills.
Chúng ta phải trả tiền điện nước.
We have to put food on the table.
Chúng ta phải có thức ăn.
Sometimes our boss requires us to work on the Sabbath.
Và đôi khi người sếp chúng ta bắt buộc chúng ta vào ngày Sa-bát.
And God commands us not to work on the Sabbath.
Chúa kêu gọi chúng ta hãy nghỉ trong ngày Sa-bát.
So what do we go with? Do we go with our survival instincts or obeying God's law?
Chúng ta theo cái suy nghĩ là chúng ta làm sao phải nuôi gia đình mình trong cuộc sống này hay là chúng ta theo luật lệ của Đức Chúa Trời?
Next slide, please. She wasn't able to find work.
Bà không có tìm được công việc nào khác hết.
She filed for unemployment benefits but was denied.
Và bị nộp đơn để xin tiền thất nghiệp nhưng mà họ không chấp nhận.
The Unemployment Council Security Commission in South Carolina also denied her unemployment benefits.
Và trong đó ở tiểu bang South Carolina cũng không chấp nhận bà nhận được cái tiền thất nghiệp.
Praise God for this sister who never gave up observing God's law.
Nhưng mà rất mừng là bà không có bỏ cuộc, bà tiếp tục xin những cái tòa án cao hơn.
Next slide, please. She took her case to the Supreme Court of the United States, the highest court in the land.
Okay, we're going to have 5 minutes left.
Okay, that's fine. I'm almost done. Sorry.
So, bà đã đưa đến trình bày làm sao mà đến cái tối cao pháp viện.
Next slide, please. On April 24, 1963, the Supreme Court was presented the case of Sherbert versus Verner.
Và quý vị thấy cái màn ảnh đây, tôi xin phải tóm tắt tại vì chúng ta không có thời giờ về vấn đề mà tòa án đây với vấn đề Sherbert và Verner là cái nhân viên mà đuổi bà Sherbert.
On June 17, 1963, the Supreme Court justices came to a final decision on the case.
Vào ngày 17 tháng 6 1963, họ chấm dứt cái cuộc phán án đó.
What do you think the decision was?
Quý vị họ nghĩ họ quyết định như thế nào?
Next slide, please. In a vote of 7-2, the Supreme Court voted in favor of Adele Sherbert. She was awarded unemployment benefits.
Và bà đã thắng cuộc và bà nhận được cái tiền thất nghiệp ấy.
So you need to understand something.
Quý vị cần phải hiểu biết điều này.
Especially you young people.
Nhất là những người trẻ tuổi.
They're going to tell you that you have to take certain tests on the Sabbath.
Và nói rằng mình phải lấy một cái đề thi nào trong ngày Sa-bát.
They're going to tell you that you have to attend certain activities on the Sabbath.
Hay là ngày Sa-bát mình phải tham gia một những chương trình gì.
Those of you who work, your boss may tell you that you have to work on the Sabbath.
Đôi khi mà chúng ta làm việc, đôi khi sếp của mình nói là chúng ta làm việc ngày thứ bảy.
But you need to understand this.
Và chúng ta cần phải hiểu một điều này.
Observing the Sabbath is your God-given and constitutional right.
Và khi mà chúng ta gìn giữ ngày Sa-bát, đó là cái quyền lợi của quý vị mà Chúa ban phước cho.
Next slide, please. So, to end this talk,
để chấm dứt mà muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay,
we recognize that because of service and self-sacrifice, Malcolm X had a positive testimony.
Và chúng ta thấy qua cái hoàn cảnh khi mà mình thương Chúa và mình phục vụ Chúa, Malcolm X đã có một cái lời làm chứng tốt.
Because of the service and self-sacrifice that Adele Sherbert made, we can enjoy the constitutional rights that we have today.
Và vì ông đã làm những điều đó và tin tưởng và phục vụ, ông có ngày hôm nay chúng ta có một cái quyền lợi để sống theo cái ước mơ của mình.
Being a Seventh-day Adventist is more than just coming to church on the Sabbath.
Là cái Đức Phục Lâm không chỉ đến nhà thờ mà thôi.
It is working.
Đó là chúng ta làm việc.
In loving service.
Và giúp đỡ vào công việc phục vụ người khác.
For God.
Cho Đức Chúa Trời.
And the entire world.
Và cho những người khác.
God bless you all. Have a happy Sabbath.
Cầu Chúa ban phước cho quý vị khi chúng ta sống một đời sống cơ đốc phục lâm.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.